Long xà diễn nghĩa, chương 68, luyện đáo thanh tùy thủ xuất đích địa bộ. Góc truyện audio.com. Ở giữa phòng, rắn mèo tranh chấp, con rắn ở giữa bất động, nằm thủ thế, cái đầu hình tam giác dữ tợn ngẩng cao lên, xương cốt toàn thân cùng lớp vảy cọ sát với nhau tạo thành những tiếng xì xì. Đầu rắn phóng ra ngoài, nhằm những chỗ yếu hại của con mèo mà mổ tới. Mà con mèo lông toàn thân cũng dựng lên, nhìn qua như là một con nhím vậy. Lưng cong lên, tứ chi phát lực, nhảy vọt lên, nhẹ nhàng như một cọng lông. Nhưng từ trong miệng và cơ thể nó cùng phát ra những thanh âm kịch liệt. Không ngừng hướng tới con rắn ở giữa sân mà phát ra công kích mãnh liệt. Con mèo mỗi một lần dùng chảo công kích, đều chuyển đổi phương vị, giống như là bộ pháp của bát quái trưởng vậy. Chạy từ phía, cố chiếm bên hông, nhưng nó một khi cướp được vị trí bên hông, cũng là lúc mãnh liệt nhảy lên. Một kích lôi đình, bát quái tẩu pháp, hình ý đả pháp, đều thể hiện một cách tự nhiên trên thân thể con mèo này. Vương Siêu lúc ban đầu lĩnh ngộ đứng tấn tam thể thức, cũng chính là nhờ cái đuôi của con mèo, quan sát nó dựng lông lên, hiện lại quan sát một lần nữa. Phối hợp với sở học hổ hình của bản thân, lại thêm một tầng lý giải. Bất quá đồng thời với việc quan sát con mèo, hắn cũng tập trung chú ý tới con rắn. Trong mắt Vương Siêu, gân cốt của con rắn này đã biến thành gân cỗ của mình. Mà lớp vảy rắn đã trở thành da lông của mình. Nhất cử nhất động phát lực của con rắn, chính là các chủng loại phối hợp phát lực của xà hình. Ngoại ra chủ yếu luyện gân cốt cơ thể. Mà nội ra ngoại trừ gân cốt ra, quan trọng hơn chính là luyện da lông. Động vật trời sinh đã lợi dụng được da lông của mình. Xem trận rắn mèo tranh đấu nha này, Vương Siêu đã kết hợp với quyền thuật của mình, phân biệt với cảnh giới quyền thuật mà Quách Vân Thâm đã lưu lại. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, thì ra là như vậy. Cảnh giới luyện khí hóa thần chẳng những là thay đổi khí chất cùng tính cách của con người. Quan trọng hơn chính là, khí chất của quyền thuật cũng phát sinh thay đổi. Chỉ khi khí chất của quyền xảy ra thay đổi, mới tính là chính thức đem khí chuyển hóa thành thần. Hình thần đều có mới chân chính là hình ý, Vương Siêu động tác quyền pháp trước kia cùng với thân hình. Tư thế, mặc dù ban đầu đã được Đường Tử Trần tự tay chỉ dạy. Tư thế đạt tiêu chuẩn như là trong sách giáo khoa vậy. Nhưng đây mới chỉ là hình. Chứ không có thân, theo lý luận mà nói, chỉ có xác chứ không có hồn trong đó. Mặc dù kinh lực của hắn đã luyện thấu, cũng đã tẩy rửa tâm linh, tới được bước ám kình, nhưng việc vận dụng kinh lực cùng với việc lý giải sự ảo diệu các động tác hình thể võ thuật cũng còn khác nhau. Cho nên Quách Vân Thâm muốn đem cảnh giới của động tác cùng với thứ bậc của kinh lực tách ra, khác biệt độc lập với nhau. Nghe đồn năm đó Hoàng Phi Hồng đánh hổ hạc song hình. Kinh lực toàn thân dâng trào, tự nhiên bộc phát ra tiếng hổ gầm cùng với tiếng hạc hót. Vương Siêu trước kia chỉ là nghe đồn, còn chưa tin, cũng nghĩ chỉ là sự khoác lác, nhưng hiện nhìn lại là chuyện có thật. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, tông sư vẫn là tông sư Vương Siêu sau khi lĩnh ngộ được. Trong lòng dâng lên sự bội phục đối với các vị tiền bối. Hắn hoàn toàn trầm mê vào trong thần ý của quyền thuật. Liên tiếp trong nhiều ngày, cũng dứt không ra được, mỗi buổi sáng đều để cho rắn cùng với mèo đấu với nhau một hồi. Bản thân cẩn thận quan sát, một rắn một mèo này đều hoang dã, hết sức thích đánh nhau. Mỗi một lần tranh đấu đều có thắng bại, bất quá Vương Siêu phi thường cảnh giác, luôn tại thời điểm mấu chốt ngăn cản. Tránh cho hai con vật bị thương chí mạng, rắn cùng mèo tranh chấp, cũng chỉ trong nửa giờ. Nếu như hai bên đều không bị thương, thể lực cũng giảm xuống rất nhanh, vì vậy cũng chuyển sang thế rằng có bất động, cuối cùng đều buông lỏng địch khí, không đối địch nhau nữa. Nhưng sang hôm sau, Vương Siêu chỉ cần kích động một chút, hai con vật lại xông vào tranh chấp, cứ mỗi buổi sáng nửa giờ quan sát hai con vật đánh nhau. Sau đó là cả ngày cả đêm, đều dựa theo các động tác phát lực, mèo nhảy chồm, rắn di chuyển mà luyện tập, Dần dần, hình thể của hai con vật hình như đã dung nhập vào trong suy nghĩ của Vương Siêu. Vương Siêu khi luyện hổ hình, động tác của con mèo nhảy chồm lên tấn công, tự động xuất hiện ở trong đầu, làm cho hắn cảm giác như mình đã biến thành con mèo nọ vậy. Khi hắn tung người nhảy vọt lên, nhẹ nhàng trầm ổn, khi tiếp đất phát lực tấn công, như sấm vang chớp giật, hình thể trong như có cương, trong cương có như, mà khi hắn luyện xà hình, bản thân lại như biến thành một con rắn, gân cốt phải toàn thân đều chuyển động theo thân thể mà phát lực. Nắm tay như một cái đầu rắn, lay động bốn phái mà bổ tới, không khác gì độc xà mổ tới tấn công, cánh tay hắn cũng như thân rắn, phát lực tự nhiên xoáy vòng, quấn lại, có lực lượng quấn xiết, lại có lực xuyên phá của loa toàn kình, kình lực hình xoàn ốc, hổ hình phách quyền kình, xà hình toàn quyền kình, hai loại thân pháp hình thể này phối hợp phát lực. Vương Siêu toàn tâm đem động tác toàn thân dung nhập thần ý của rắn và mèo vào trong đó. Dần dần, Vương Siêu khi đánh ra hổ hình phách quyền, mỗi một động tác đều xuất hiện tiếng vang thâm trầm rất nhỏ. Thanh âm này như là một con mãnh hổ đang gầm thét từ trong một sơn cốc ở sâu trong rừng rậm. Mà khi hắn dùng xà hình toàn quyền, cánh tay trong quấn có xiết, khi nắm tay chớp động, gân cốt phối hợp với nhịp thở. Nhịp tim các loại thanh âm phối hợp với nhau, chân chính phát ra thanh âm giống như là tiếng rít của rắn vậy. Một hổ gầm, một rắn rít, Vương Siêu cũng không phải là bắt chước, mà là trong khi đánh, động tác thân hình hít thở ra lông hoàn toàn phối hợp. Tự nhiên hình thành thanh âm, trong giả có thật, trong thật có giả, trong hình có ý, trong hình chứa thân, rốt cuộc sau nửa tháng, Vương Siêu đem hổ xà lưỡng hình. Cùng phách quyền, toàn quyền đều luyện đến thần hình, đây là thanh tùy thủ xuất, âm thanh tùy theo tay mà xuất ra, mà trong quyền kinh đã nói, chỉ còn quyền kinh cùng thân hình, hắn vẫn chỉ tới bước thành hình chứ chưa tới bước nhập thần. Nhưng chỉ nói về hổ hình cùng thân hình, hắn cũng đã có thể xưng là quyền thuật đại sư, ồ, đại thạch đầu, không phải con đó hôm trước bị mèo quào chết, bị chúng ta nấu cháo rồi sao? Phủ đầu cùng đại thạch đầu ra ngoài trở về, đột nhiên nghe thấy bên trong căn phòng đang khép hờ cửa truyền đến thanh âm xì xì. Thanh âm này hết sức rõ ràng, lọt vào trong tai hai người, trong đầu hai người lập tức tình cảnh một con rắn lớn đang bò trong phòng. Một con rắn thật lớn, nghe thanh âm thật là mạnh, so với con mà lần trước chúng ta bắt trong khu rừng ngoài biên giới còn muốn lớn hơn. Sợ rằng phải lớn cỡ bắp tay, đại thạch đầu nghe thấy thanh âm, cũng gật đầu, bọn họ trong rừng rậm biên giới Trung Ấn tác chiến, đối với rắn hết sức quen thuộc, vừa nghe thấy thanh âm, đã nhận ra đó là một con rắn lớn, Vương Siêu gần đây mỗi ngày đều ở trong phòng luyện công. Ngoại trừ ăn cơm ra, ngay cả cửa cũng không bước ra, khó trách tuổi còn trẻ mà công phu giao đấu lại mạnh hơn chúng ta gấp mấy lần. Bất quá con rắn ngày hôm trước đã chết rồi, hắn lại mua ở đâu ra con rắn lớn như vậy, con rắn lớn như vậy, đã là động vật mà quốc gia bảo vệ, tại chợ đen của Quảng Châu cũng khó mà mua được, rắn càng thích đánh nhau, mùi vị càng ngon, phủ đầu cùng đại thạch đầu hai người vừa nói chuyện vừa đẩy cửa phòng ra. Ở giữa phòng trống trơn, không nói đến rắn lớn, ngay cả một chút da rắn cũng nhìn không thấy. Chỉ có Vương Siêu đang một mình hạ eo đạp bộ, cánh tay co duỗi, quyền như rắn mổ loạn, mỗi một động tác của hắn, đều tự nhiên mang theo thanh âm xì xì, đúng là thanh âm của con rắn lớn mà đại thạch đầu cùng phủ đầu vừa rồi tại cửa phòng nghe thấy. Rõ ràng là một con rắn lớn, đẩy cửa ra đã không thấy tăm hơi, thật là quái dị, thanh âm của hắn phát ra cũng quá giống, chẳng lẽ Vương Siêu hắn là rắn thành tinh biến thành người sao? Đại thạch đầu cùng phủ đầu hai người nhìn thấy nghe thấy tình huống như vậy. Nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trên mặt rõ ràng lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Trong ý nghĩ hai người bọn họ, so với ý nghĩ của Tần Mậu Giao nửa tháng trước trên lôi đài giống nhau như đúc. Đều tưởng rằng Vương Siêu là yêu quái, các quyền thuật đại sư cổ xưa. Trong thâm sơn cùng cốc quan sát động vật, lĩnh hội thần ý mà rèn luyện quyền thuật, bị người bình thường thấy được, lập tức như là nhìn thấy thần tiên yêu quái. Khi trở về, tự nhiên truyền ra rất nhiều câu chuyện thần thoại. Đương nhiên, thanh tùy thủ xuất, đây cũng là bước luyện khí hóa thần theo như lời của Quách Vân Thâm. Nếu tiến thêm một bước, thanh âm nội liễm, tĩnh lặng ẩn sâu, phản bổn hoàn nguyên, hoàn toàn vô thanh vô tức, trở thành hư không, đây là cảnh giới luyện thần phiên hư. Gầm, đã sớm nhìn thấy hai người tiến vào, chỉ là Vương Siêu luyện quyền đang tới bước khởi kình. Khi hai người đang xem, toàn quyền của hắn thu lại, hóa xa hình thành hổ hình, hai tay vung lên, đột nhiên bổ sống trước mặt, phát ra tiếng gầm thâm trầm của mãnh hổ hạ sơn. Sau khi dừng lại tư thế, trong phòng tùy ý đi lại một chút, chậm rãi đi bộ, đem khí tức bình ổn lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác được hai bên eo của mình chợt nóng lên. Khí tức bình ổn cũng không hạ xuống được, trừ hai bên eo ra, còn có ra tại vị trí hai buồng phổi cũng mơ hồ nóng lên. Ồ, là dấu hiệu của ám kình đã luyện tới eo cùng lưng. Vương Siêu đối với tình huống như vậy cũng hiểu rõ, bởi vì trong quốc thuật thực lục của Đường Tử Trần ghi lại, toàn quyền xa hình trọng eo lưng, khi luyện thì hai bên thận cũng được rèn luyện, nếu sau khi thông hiểu ám kình, trong khi luyện công thu công, toàn thân khí tức vững vàng, mà khí tức ở hai bên eo nặng, tức là quá trình ám kình muốn thông qua eo, cũng không phải là tư thế không đúng mà tẩu hòa. Không nên sợ hãi mà đình chỉ luyện tập, về hổ hình ghi lại cũng giống như vậy. Hổ hình phách quyền cùng với vận động ngực trong thể thao cũng có chút tương tự. Đều là phát triển nở ngực rèn luyện phổi. Vương Siêu hổ hình cùng xa hình đều luyện tới bước thần tùy thanh tùy thủ xuất. Thân mình cũng thông hiểu tới bước ám kình. Trải qua nửa tháng rèn luyện công phu, rốt cuộc đã đem vị trí trước ngực và sau lưng của phổi cùng với hai bên eo từ trong luyện ra ngoài đã luyện được ra lông trở nên mẫn cảm. Chỉ cần theo thời gian, không ngừng luyện tập, đem ám kình luyện đến phía sau lưng trước ngực cùng hai bên eo cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Thật sự là thần kỳ. Đại thạch đầu cùng phủ đầu đợi Vương Siêu cuối cùng đã bình ổn lại. Mới than thở, cái này cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì. Bất quá ta kỳ quái chính là, trong bộ đội của các người chẳng lẽ thật sự không có cao thủ. Toàn bộ đều là phát triển quyền cước, bắn súng, máy tính, thuốc nổ, sao? Vương Siêu tò mò hỏi. Học nhiều thứ như vậy, nhất định không thể tinh thuần được. Nếu lính như đại thạch đầu, mỗi người đều là thần xạ, chuyên gia thuốc nổ, hacker, quyền thuật còn lợi hại hơn Vương Siêu. Vậy không thể gọi là lính được nữa. Mà phải gọi là thiên binh thiên tướng. Thật ra cũng có đại thạch đầu nghe Vương Siêu đặt câu hỏi. Cẩn thận nhớ lại, ta nhớ vào nhiều năm trước, tại khu huấn luyện Bắc Kinh, nhìn thấy một lão thủ trưởng đã nghỉ hưu đánh quyền, vừa đánh vừa nhảy nhót cào cấu tùm lum, còn nhe răng nhếch miệng phát ra thanh âm như là nghỉ vậy. Nghĩ đến là thấy buồn cười, thật giống như là một con khỉ già. Ta thật ra cũng cho rằng ông ta làm trò cho vui. Cũng không chú ý, bất quá hiện suy nghĩ lại. Thật ra cũng rất thần kỳ. Đó là cao thủ hầu quyền. Lại bị người ta nói thành ra là chơi đùa. Vương Siêu trong lòng có chút nuốt không trôi. Bất quá nghĩ đến cũng là sự thật. Các động tác trong võ công khó coi nhất chính là hầu hình quyền thuật. Nếu như luyện đến bước thần hình kiêm thông. Khi đánh ra sẽ nhanh nhẹn như một con khỉ, bốn phía nhảy loạn, ra tay không có chương pháp, lấy việc cào cấu móc mắt là chính. Lực sát thương mặc dù lớn, các người luyện võ bình thường căn bản không phải là đối thủ. Ngay cả cao thủ áo kình thân thể mà không linh hoạt, cũng khó mà ngăn cản, nhưng người bên ngoài xem bộ dáng như là mấy mụ đàn bà đánh nhau. Trông rất khó coi. Vào thời dân quốc, có một võ thuật danh gia cùng cao thủ hầu quyền luận võ. Kết quả sau một hồi võ thuật danh gia kia mặt bị cào nát bét. Dù sao, có thể đem ám kình luyện đến trên mặt, vậy đã là nhân vật luyện tới bước hóa kình rồi. Trên thân thể con người có hai chỗ rất khó luyện được ám kình. Một chính là mặt, hai là dưới rốn năm tấc, dưới rốn ba tấc là đan điền. còn dưới rốn năm tấc hẳn mọi người đã biết là cái gì rồi. Trong hình ý hầu hình luyện đến bước như vậy, cũng có hiệu quả tương tự, thậm chí Tần Mậu Giao mà Vương Siêu đã đánh chết, Bạch Viên Thông bối quyền thân pháp của hắn mặc dù chưa luyện tới bước xuất thần. Nhưng sự linh hoạt không thể bàn cãi, nếu không phải Vương Siêu đột nhiên phát huy vượt xa bình thường. Đánh ra thanh âm hổ hình, vậy hẳn là sẽ có một trận ác đấu. Báo cáo phát đi, tổ chức nói thế nào? Còn nửa tháng nữa là ngày ta luận võ với Trương Uy Vương Siêu ngưng đàm luận về công phu. Tổ chức mấy ngày trước đã ra thông báo, bảo ngươi cứ chuyên tâm luyện võ, mặc kệ các chuyện khác. Về phần tình hình cụ thể của võ đài ngầm, đã an bài người khác đi tiềm phục đại thạch đầu nói. Bất quá, chuyện ngươi đánh chết Tần Mậu Giao hiện tại cũng đã truyền ra ngoài. Sư phụ từ trấn của hắn cũng có một số động tác. Bất quá chúng ta tạm thời vẫn chưa nghe rõ. Thân phận của ngươi thật ra chưa bị lộ. Hai ngày nay chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, lên đường đi Triều Châu. Không nói tới tình hình của Vương Siêu trong nửa tháng này. Ngày thứ ba sau khi Tần Mậu Giao bị đánh chết, Từ Trấn nghe tin xong, lập tức từ Hong Kong đã đến Quảng Châu, mà Trần Bân cũng đã gọi điện cho ca ca Trần Ngả Dương ở tại Singapore. Lão ca, tại Quảng Châu xuất hiện một cao thủ hình ý còn tinh thông kiếm thuật. Đã đánh chết Tần Mậu Giao, muội cùng hắn có thử qua một chút, cũng khá khó nuốt, cách trương.